Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con đến từ con đến với Phật giáo thì cách đây chắc còn khoảng nửa năm. Và gần đây thì con có đọc và tụng nhiều kinh Pháp Hoa. Thì trong phẩm thứ hai và cái phẩm thí dụ thì Đức Phật có lấy một cái ví dụ là ngài là cái người trưởng giả ở ngoài nhìn thấy cái nhà lửa, và chúng con là những người con của Phật. Thì Phật nói kêu nào nhưng mà chúng con thì cứ mãi vui chơi. Theo tư duy của con thì con nghĩ là chúng ta mỗi ngày chúng ta nghĩ tới Phật và ngắm Phật chắc chỉ được có vài giây và ý niệm thôi. Con không biết là con tư duy như vậy có đúng hay không. Và một câu hỏi khác của con là ở ngoài miền Bắc có một cái đạo gọi là đạo mẫu, và con có rất là nhiều người bạn, họ tự xưng họ là đồng, và họ nói là họ lên đồng, và đạo mẫu cũng có gốc của đạo Phật. Theo con biết thì đạo mẫu và đạo Phật là hai đạo khác nhau. Và câu hỏi thứ hai nữa là Đức Phật có nói tướng của các pháp là như vậy, tánh của các pháp là như vậy thì con hiểu rồi, nhưng mà tướng của các pháp là như vậy thì con vẫn chưa thông. Bạch thầy, xin thầy giải tỏ cho con.
Chữ pháp ở trong ngữ cảnh của kinh Pháp Hoa đó có nghĩa đen là mọi sự vật hiện tượng. Tướng của mọi sự vật hiện tượng, tức là cái biểu đạt bên ngoài của sự vật hiện tượng đó là như thế. Cái đẹp như thế để chỉ cho cái nhận thức chưa thông qua đánh giá chủ quan của con người về nó. Triết học phương Tây gọi đó là kiến thức về sự vật trong chính nó, vốn rất khác xa với kiến thức về sự vật do chúng ta nhìn về nó. Ví dụ đây là một ly nước trắng. Nếu thầy uống và các vị cùng uống vào á thì nó đỡ khát nước, nó tạo ra quá trình trao đổi chất, tôi nhuận gan, tăng trưởng sức khỏe. Còn con rắn á, uống vào đó thì trở thành là nước độc, trở thành là cái chất độc. Thì cũng là một cái ly nước giống như nhau thôi, mà tùy theo cái sự tiếp nhận mà nó tạo ra các cái thuộc tính khác nhau. Còn bản chất của nước nó là nước thôi, vốn là chất lỏng. Vì vậy là khi mà mình nhìn sự vật như bản thân mặt mũi của chính nó đó, chúng ta sẽ không có thành kiến về nó, không có định kiến về nó, không có mặc cảm về nó, không có những cái giá trị áp đặt trên nó, hay là những cái tiêu cực cái xấu về nó. Nó là chính nó thôi. Và cái nhận thức này giúp cho chúng ta đó là nhìn sự vật một cách rất là như thực. Cái đó là bước đầu của trí tuệ. Mục tiêu của kinh Diệu Pháp Liên Hoa là giúp cho chúng ta khai thác được tiềm năng Phật ở trong mỗi người của mình. Mà tiềm năng Phật đó là tuệ giác, nhận định đúng bản chất của thế giới, con người, sự vật như là những tổ hợp chứ không phải là thực thể. Thì bằng cách nhìn này đó, chúng ta sẽ thoát ra được những cái lăng kính, những thói quen, những cái dán nhãn, những cái đặt tên, những cái chụp mũ của chúng ta về con người, sự vật, tình huống, nhân vật. Nhờ đó mà chúng ta trở thành là một con người rất khách quan, rất rộng lượng, rất bao dung, rất sâu sắc và rất có trí tuệ. Đạo mẫu và đạo Phật là khác nhau về và dịch, ban ngày và bóng đêm. Đạo mẫu có gốc rễ từ văn hóa mẫu hệ. Thường những nước về nông nghiệp lúa nếp, văn hóa mẫu hệ đó trở nên quan trọng và chiếm đại đa số. Việt Nam, Trung Quốc thuộc vào mô típ này, cho nên văn hóa thờ bà trong các đình miếu ở tại miền Nam trở nên rất phổ biến. Đang khi ở miền Bắc thì đình thờ các vị trung quân ái quốc, và hiệu quả quyết định đó luôn luôn sát vách một ngôi chùa, hay là cái khác là ăn ké văn hóa thờ phượng của Phật giáo. Thì văn hóa thờ mẹ đó nó làm cho người ta có cảm giác rằng là người mẹ là có tình thương, cho nên có thể bảo bọc, lắng nghe những cái tiếng than thở cầu cứu của chúng ta, và cho vậy cứu chúng ta một cách kịp thời. Cho nên dân gian Trung Quốc Việt Nam thờ Cửu Thiên Huyền Nữ, mẹ sanh mẹ độ, còn ở núi Sam Châu Đốc á, thì thờ bà nuôi chú sứ, cầu gì được đó. Và ở nhiều nơi thờ các văn hóa về bà mẫu bằng cách thức này hay bằng cách thức khác, tất cả là do vì chúng ta chưa hiểu được nhân quả và nghĩ rằng là cuộc đời của mình đó được các vị thần linh quản lý, cho nên việc thờ phượng họ đó giúp cho chúng ta đó được họ biết đến, và do vậy đó có một nỗi khổ niềm đau nào thì họ không dán lên mình mà dán cho những người khác thôi, tức là họ ô dù chút xíu và tránh mình ra, giống như mình đã đứt lót rồi, lót đường rồi. Cái cách đó là thế. Thì đó sẽ là một sai lầm lớn nếu ai cho rằng đạo mẫu đó là có nguồn gốc từ đạo Phật. Người ta có thể nhân danh như thế để dễ dàng dụ dỗ các Phật tử đi vào con đường đạo này. Còn là Phật tử chân chính rồi đó thì tất cả các hình thức thờ phượng về nhất thần tức là thượng đế, về đa thần tức các thần linh bao gồm thờ mẫu hay là thờ thần vân vân đều không còn thích hợp. Do vậy người tu học Phật đó phải giải phóng các nỗi sợ hãi, giải phóng các mê tín dị đoan. Chúng ta chỉ thờ trong nhà bàn thờ Phật và bàn thờ gia tiên, thờ Phật để học hỏi đức tính của Ngài và trở thành nhân cách vĩ đại đó, thờ gia tiên để hướng dẫn nguồn, như đó là quá đủ rồi, không cần phải thờ thêm bất cứ một bàn thờ đối với một vị thần nào khác. Còn cái câu đầu là cái gì qua đây? Nãy hỏi đầu là gì? Về phẩm thí dụ trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, nội dung nó như thế này: trong nhà những đứa con đang chơi và trò chơi đó là cái nghiện và sở thích của trẻ em. Căn nhà bỗng dưng bị phát hỏa do bất cẩn. Người cha đã lớn thấy rõ nếu tiếp tục ở trong nhà và tiếc nuối các tài sản trong nhà đó, ông sẽ bị chết. Cho nên ông đã nhanh chân thoát ra khỏi căn nhà. Nếu ông yêu cầu các đứa con của ông cũng làm công việc đó, chúng sẽ không lắng nghe. Cho nên ông phải giả vờ và hứa hẹn với con ông rằng là: này các con, trong đó các vật dụng gì mà các con đang chơi đó thì ở bên ngoài này đó, nếu các con ra, cha sẽ cho các con các vật dụng có giá trị nhiều hơn thế đó. Chẳng hạn như bên trong á, các cháu nó đang chơi chiếc xe nhỏ, thì bên ngoài này người cha hứa là cho con xe dê, xe nai, xe trâu. Ngày xưa xe trâu á là xe lớn nhất thôi. Thì ảnh dụ này đó có cái triết lý đó, đó là do vì mãi mê với các khoái lạc giác quan, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung, chúng ta đang bị cuộc sống này đốt cháy. Đốt cháy chính mình, đốt cháy bởi các thói quen, bởi lòng đam mê, bởi những cái tâm lý vị kỷ, bởi lối sống phạm pháp, bởi lối ứng xử nó chẳng giống ai, rất là phàm phu. Bây giờ vị gia đây đó tự dưng cho Đức Phật, và đồng hơn nữa là cho các vị tăng sĩ Phật giáo có lý tưởng muốn cho các Phật tử, tức là những đứa con ở trong câu chuyện đó, không đắm nhiễm trên các phước báo mà mình có, không bị khổ đau trên các cái tài sản mà đống lửa đang đốt cháy đó, mà phải thoát ra bên ngoài. Cho nên phải dẫn dụ. Dẫn dụ thì phải nhữ. Cái vật nhữ nó phải hấp dẫn hơn là những vật đang bị chấp giữ ở trong nỗi khổ và niềm đau. Đây chính là nghệ thuật thay thế. Thay thế có phương pháp và thay thế có giá trị. Thì tương tự cũng như thế, bên Tịnh Độ Tông á, người ta mới dùng cái pháp nhữ, đó là Tây Phương Cực Lạc, là nơi an lạc, hạnh phúc, toàn hảo, khái niệm khổ còn không có, huống hồ là có thật. để giảng sanh về Tây Phương Tịnh Độ, tức là có được visa nhập cảnh đó. Ngoài cái hộ chiếu thì Đức Phật dạy đó, mọi người phải đạt được 5 tiêu chí: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn. Khi mà một người nào đó sở hữu được 5 điều kiện này rồi đó, thì người đó hiện hộ chỗ nào cực lạc có mặt ở chỗ đó. Và rất tiếc là người tôi Tây Độ Tông không hiểu được cái phép giữ này, cũng không hiểu được cái triết lý này, cho nên họ tưởng Tây Phương là có thật, và suốt ngày với châu đầu gõ mõ niệm Phật, lại Phật, cầu giảng sanh thôi, bỏ công việc làm, bỏ trách nhiệm gia đình, bỏ hết tất cả mọi thứ, và điều đó là một sai lầm lớn. Cho nên đọc kinh điển Phật giáo, nhất là kinh điển Đại Thừa, chúng ta phải biết là mỗi một đoạn kinh, câu kinh nó có hai lớp ý nghĩa: lớp nghĩa đen chữ trắng và lớp nghĩa triết lý. Người bình dân thì hiểu theo nghĩa đen, người tri thức thì hiểu theo nghĩa triết lý. Ví dụ như cái câu chuyện ở trong phẩm thí dụ của kinh Pháp Hoa, nếu hiểu theo nghĩa đen thì đây là một vị cha rất thương con, thấy con mình có cơ hội bị chết cháy trong nhà, cho nên phải hứa tặng cho đủ thứ hết để con mình bước ra. Đó là một tình thương bao la, và tình thương của người cha đó không thua kém gì đứa con hết. Đó là nghĩa đen. Còn nghĩa bóng á, là theo Đức Phật á, bản chất của cuộc đời này đang bị bốc cháy. Con mắt bốc cháy bởi các màu sắc và hình thù. Có lẽ con mắt nó ăn nhiều loại thực phẩm nhất, tốn kém nhiều tiền bạc nhất so với các giác quan còn lại. Con mắt ăn mẫu mã, con mắt ăn mô đen, con mắt ăn thời trang, con mắt ăn mỹ phẩm, con mắt ăn trang sức phẩm, con mắt ăn màu sắc, con mắt ăn cảnh trí, con mắt ăn trang trí nhỏ thấp, con mắt ăn du lịch, con mắt ăn tất tần tật mọi thứ. Và nếu như mà mình không biết cách để mà nuôi thực phẩm cho con mắt á, chúng ta đang bị con mắt đốt cháy. Có nhiều chị em phụ nữ tháng lương ở tại Hungary này chỉ có trung bình là 600 đô mà đi ngang các siêu thị hay là những cái tiệm thời trang á, không vào thì chị không nổi, mà vào thì phải vay nợ mà mua, rồi cuối tháng mà trả nợ, chỉ đáp ứng cho con mắt thôi. Cuối cùng á là gần như là không có dành dụm được gì hết. Còn các ông đàn ông ở Việt Nam thì ngàn quán rượu mà không vô chị không nổi, cho nên nhậu hai chầu thôi thì đi đứt hết tháng lương 3 triệu, rồi vợ và con khổ, cãi vã, bạo lực gia đình, vân vân. Thì hầu như là người ta chỉ mãi mê cái thực phẩm của con mắt mà đánh mất rất nhiều các cái trách nhiệm cao quý mà con người cần có. Cho nên ai bị nô lệ vào con mắt, nô lệ vào lỗ tai, nô lệ vào lỗ mũi, cái lưỡi, làn da, thì người đó đang bị các giác quan đốt cháy. Như vậy cái hình ảnh những đứa con ở trong ngôi nhà đang bị đốt cháy đó là đang chấp trước vào các khóa lạc giác quan mà đánh mất chính mình, rồi phạm pháp, rồi đi ngược với đạo đức, rồi trở thành một con người không giống ai. Cho nên cái chức năng của các tu sĩ đó là được quyền dẫn dụ để cho cái người đang mãi mê trước những cái hưởng thụ đó có nhiều cái rủi ro và sự cố, có thể thoát ra khỏi nó. Nhưng mà sau khi ra được ngoài rồi đó thì người cha mới nói với các con rằng đó là cái mà cha cho nó lớn hơn cái này nhiều lắm. Thì dù giả sử mà người cha không cho những cái vật đã hứa đi nữa thì người cha cũng không phạm tội nói dối. Vì cái mục đích của người cha trong cái chuyện này là gì? Giúp cho các con mình khỏi bị chết cháy. Bây giờ muốn cho con mình khỏi chết cháy thì phải dùng phép nhữ. Và phép nhữ thì nó hấp dẫn lắm, nó được hiểu theo nghĩa đen, đang khi người cha muốn là nghĩa bóng. Các pháp môn trong đạo Phật đó, do Trung Quốc thiết lập đó, thì phần lớn đều sử dụng các phép nhữ đó. Còn Đức Phật truyền bá kinh Tứ Diệu Đế và dạy chúng ta áp dụng bát chánh đạo để giải quyết nỗi khổ niềm đau là nó hiện thực, chứ không có là dạng phép nhữ. Cho nên khi áp dụng đúng bát chánh đạo Đức Phật dạy đó thì kết quả có mặt hiện tại, bây giờ và tại đây. Thì đó là cái nội dung căn bản của câu chuyện thí dụ vừa nêu trong cái Pháp Hoa. Lưu tiện đây thì thầy cũng xin nói thêm đó, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là bản kinh cao cấp của triết học Đại Thừa, không thích hợp với giới Phật tử bình dân và mới vỡ lòng. Tại Nhật Bản và Hoa Kỳ đó, kinh Diệu Pháp Liên Hoa được dạy vào năm thứ nhất của chương trình tiến sĩ Phật học, tức là học qua coursework thì mới học đến đó. Còn ở Tích Lan, Ấn Độ và các quốc gia khác đó, kinh Diệu Pháp Liên Hoa được dạy vào năm thứ nhất hoặc năm thứ hai của thạc sĩ Phật học. Tại Việt Nam á, thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa được dạy vào năm thứ ba của cử nhân Phật học. Nhưng rất tiếc đó là Tông Pháp Hoa truyền bá tại Trung Quốc mà Việt Nam ảnh hưởng theo đó lại cho áp dụng đọc tụng hàng ngày cho các Phật tử mới đi chùa. Và do vậy đọc kinh này không hiểu gì hết. Vì nếu không có kiến thức nền tảng từ các cái bài kinh gốc của Đức Phật đó, thì đọc vào kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta như mù như điếc, người ta không hiểu được. Mà khi không hiểu được rồi đó thì chúng ta bị cái niềm đam mê về phước báo do đọc kinh đó được hứa hẹn trong kinh Pháp Hoa chi phối. Do đó chúng ta trở thành là mê tín kinh. Trong kinh Pháp Hoa có đoạn nói là đọc tụng kinh Pháp Hoa đó thì có được 7.200 công đức, 1.200 công đức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý. Do đam mê theo các công đức đó mà nhiều người đã lại kinh Pháp Hoa thay vì hiểu thấu đáo bài kinh. Cho nên người có trình độ tế học á, căn bản phải là cử nhân, thì việc đọc vào kinh này đó mới có thể hiểu được. Mà muốn hiểu trước khi có trình độ cử nhân đó, chúng ta cũng phải trải qua việc đọc tụng, nghiền ngẫm, nghiên cứu các bài kinh căn bản khác. Giống như mới vô lớp mẫu giáo mà học ma trận toán học thì chắc chắn không hiểu, và học không gian n chiều thì không thể nào hiểu được. Cho nên chúng ta phải đi có trình tự. Do đó trang web Đạo Phật Ngày Nay đó, nó có cái mục Phật giáo cho người mới bắt đầu. Cái mục đích của cái mục này đó là giúp cho cái người tu học Phật có thể tự học, học theo một cách trình tự từ thấp đến cao. Học trình tự đó chúng ta sẽ hiểu rất thấu đáo, mà không á chúng ta sẽ bị thắc mắc như một bạn trẻ mới vừa đặt câu hỏi, đọc được câu chuyện nhưng mà không hiểu câu chuyện nói cái gì, đọc vào nội dung không hiểu được nội dung nói cái gì, vì những cái kiến thức nền tảng mình không có. Cho nên theo thầy đó, Tông Pháp Hoa truyền bá kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho các Phật tử mới dễ lòng là sai lầm về phương pháp luận. Đó là lý do mà trong đầu bài giảng á, thầy khuyên là các Phật tử không nên lệ thuộc vào các pháp môn của Trung Quốc. 10 pháp môn của Trung Quốc có thể chia làm hai nhóm: các pháp môn quá cao và các pháp môn quá thấp. Pháp môn quá thấp á, thì gồm có Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Pháp môn quá cao thì gồm có Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông, Thành Thật Tông, Câu Xá Tông, Duy Thức Tông, Luật Tông và Thiền Tông. Vào các tông phái này đọc những cái bài kinh hoặc tác phẩm đó, chúng ta giống như như mù như điếc vậy, không hiểu được. Cho nên thầy không khích lệ đi theo các pháp môn Trung Quốc là vì thế. Đang khi các Đức Phật á, trong kinh á, thì giới thiệu chúng ta một đạo Phật rất là có hệ thống và nền tảng, đi từ thấp đến cao, chúng ta mới có thể tiếp thu một cách dễ dàng và ứng dụng lời Phật dạy trong kinh, trong đời sống một cách có kết quả. Cho nên chịu khó đi theo mô hình này, chúng ta sẽ hiểu thấu đáo đạo Phật hơn và có tác dụng trong việc ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn. Xin đi câu hỏi khác.